Dạ thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày của tháng 7 âm lịch. Đây có lẽ là một cái tháng nó đặc biệt nhất trong năm, là bởi vì người ta nghĩ rằng đây là tháng cô hồn. Chính vì thế tất cả những cái hoạt động như là kinh doanh, rồi những cái hoạt động như là cưới hỏi cũng bị đình trệ lại. Và nếu như mà ai có ý định là xây nhà, sửa chữa nhà cửa được kia, người ta cũng không có dám thực hiện trong cái tháng này nữa, bởi vì người ta cho rằng đây là cái tháng xui xẻo. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái tháng 7 âm lịch là như thế nào. Chính vì thế ngày hôm nay thì chương trình chuyên mục Ghế Nóng rất là hân hạnh khi được mời đến đây Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ cùng chúng tôi thảo luận về cái vấn đề này và chia sẻ cho tất cả mọi người được biết về cái tháng đặc biệt trong năm nha. Dạ, con xin chào thầy.
Kính chào anh Đại Nghĩa và tất cả khán thính giả của chương trình Ghế Nóng.
Dạ, như vừa rồi con có chia sẻ với quý vị khán giả thì đây là cái tháng 7 mà mọi người vẫn hay gọi là tháng cô hồn. Nghe cái tên thì mình cảm giác mình hơi nó rần rợn trong người ạ. Dạ, con biết thầy có thể chia sẻ về với mọi người về cái tháng này thì nó có nguồn gốc như thế nào không ạ?
Dạ, kính thưa anh Đại Nghĩa đó, khái niệm tháng cô hồn đó là một ngộ nhận
Dạ.
từ góc độ văn hóa và tôn giáo. Về đạo giáo đó thì vào khoảng thế kỷ thứ tư trước Tây lịch, ý niệm về cõi âm ở dưới lòng đất đó đã được người ta tin rằng đó là có thật. Từ quan điểm sai lầm đó đó thì người Trung Hoa ảnh hưởng từ đạo giáo cho rằng đó sanh ký tử quy là sống đó, là gửi tạm mấy chục năm trên dương thế, chết đó là mới về với âm phủ, nên là nơi mà sự sống vĩnh hằng nó được diễn ra. Từ quan điểm đó đó thì họ lý thuyết hóa ở dưới âm phủ đó nó cũng giống như là cái cõi dương gian, cũng có thập điện minh vương, và đến ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch cho đến ngày rằm tháng 7 thì tất cả các loại ma quỷ, gọi chung đó là 10 đạo cô hồn đấy, mới được mở cửa ngục, nó là đi từ dưới âm phủ trở về dương gian. Từ cái quan điểm đó đó người ta mới tạo ra rất nhiều các kiêng cử như anh vừa nêu, và điều đó nó tạo ra cái sự đánh mất các cơ hội cao quý, các cơ hội tốt lành, các cơ hội thuận lợi để đầu tư, hợp tác, giao dịch xã hội, giao dịch dân sự, giao dịch kinh doanh và cưới hỏi cũng như là các cái công việc quan trọng khác. Cho nên đó, đứng từ góc độ Phật học đó thì việc mà các loại ma quỷ từ ở dưới âm phủ trở về dương gian là không có thật, và do đó đó chúng ta không nên là quá lo lắng và cũng không nên ngộ nhận rằng đó là cái tập tục này đó có từ đạo Phật. Bởi vì hiện nay đó là đạo giáo và Phật giáo đó nó có những cái ranh giới mà quần chúng không nghiên cứu thì sẽ có thể bị lẫn lộn với nhau. Khi mà người Trung Quốc rất là khéo léo chủ trương tam giáo đồng nguyên, gắn kết hai tôn giáo gốc của họ đó là Lão giáo và Nho giáo, rồi phối kết với đạo Phật cho rằng là có cùng nguồn gốc, nhưng mà về bản chất á, thì ba tôn giáo này khác nhau. Đạo Nho đó là thiên về chính trị, đạo Lão là thiên về tu tiên, và đạo Phật đó thì gồm có tu nhân đạo, tu thánh đạo, tu Phật đạo, và nhân đạo vẫn là nền tảng đi đầu. Thì trong nhân đạo đó có gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, phụng sự nhân sinh, tức là nó có rất là nhiều phương diện. Ba tôn giáo này là hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc, mà người Trung Hoa đó là đưa ra học thuyết đó là chủ yếu để xâm thực văn hóa trong cái giai đoạn mà họ đô hộ Việt Nam mình 1.000 năm lịch sử, nhằm là xóa gốc rễ văn hóa của Việt Nam và thay thế vào đó là nền tảng tôn giáo mới của họ và văn hóa mới của họ, cũng như là chính sách giáo dục trên nền tảng tôn giáo và văn hóa này. Cho nên người Việt Nam mình đã là bị áp đặt tiếp nhận cái nền văn hóa đó, từ đó mà trong dân gian Việt Nam người ta tin rằng là tháng 7 là tháng cô hồn, chứ thực ra đó thì âm phủ dưới lòng đất theo Phật giáo là không có thật. Và do vậy việc mà người ta kiêng cử liên hệ đến tháng cô hồn đó là không cần thiết, phải tiếp tục lo sợ. Chúng ta hãy mạnh dạn tin rằng đó âm phủ không có thật, các cô hồn quậy phá là không có thật, để chúng ta vẫn tiến hành tất cả mọi công việc như thường nhật, giống như 11 tháng còn lại ở trong năm.
Dạ, con cảm ơn thầy. Nhờ thầy mà hôm nay con cũng như là tất cả mọi người biết thêm về cái ý nghĩa của cái việc mà tháng cô hồn, tại sao là như vậy. Và cái điều quan trọng mà bây giờ con nhận ra đây, đó là một cái sự mà xâm thực về mặt văn hóa của người Trung Quốc trong quá trình 1.000 năm đô hộ Việt Nam chúng ta. Và chính vì cái điều đó nó ăn sâu vào trong tư tưởng của người Việt, nó kéo dài đến tận ngày hôm nay. Vì vậy mọi người vẫn có một cái quan niệm là tháng 7 là một cái tháng xui xẻo, là một tháng cô hồn, là một cái tháng không nên làm một cái gì cả. Mà không phải chỉ là cái việc là không nên làm những cái việc lớn không thôi, mà những cái việc nho nhỏ hàng ngày người ta cũng có rất là nhiều cái sự kiêng cử. Ví dụ như người ta nói là không có nên phơi đồ vào ban đêm, rồi không đi bơi, không mài dao kéo, và còn rất nhiều những cái quan niệm khác nữa. Như vậy thưa thầy, những cái quan niệm này là hoàn toàn không đúng phải không thầy?
Chẳng những nó không đúng là thưa anh Đại Nghĩa, mà còn dẫn đến nhiều cái hậu quả phát sinh từ quan điểm sai lầm đó. Khi người ta tin những điều mà anh vừa nêu á là sự thật á, thì lúc đó đó cái cảm giác mất tự tin, lo lắng căng thẳng khi tiến hành các công việc này, mà đang khi công việc đó không thể trì hoãn cho tháng sau, tức là tháng 8, tháng 9 âm lịch, thì từ đó đó cái nơm nớp lo sợ tạo ra cái trạng thái bất bình an. Đang khi đó vì gắn kết với truyền thống âm phủ là có thật, và cô hồn về trong 14 ngày đầu của tháng 7 âm lịch đó là có thật từ quan điểm của nho gia lão giáo đó, thì người ta tin rằng là gì, ma quái sẽ xuất hiện ở những nơi mà họ chết. Chẳng hạn như là nơi xảy ra tai nạn giao thông, rồi hoặc là nơi mộ huyệt, hoặc là nhà thờ từ đường, hay là bàn hương án, và họ sẽ có mặt khắp mọi nơi, nhất là các cô hồn, tức là những người chết không có thân nhân, rồi họ bị bỏ quên bởi đất nước, họ bị xã hội cô lập khi còn sống. Thì những thành phần cô hồn đó đó, người ta tin rằng nó sẽ đi quậy phá. Và khi mà mình cắt dùng dao, rồi phê quần áo ban đêm, hay làm ở nơi có bóng tối v.v. ta tin rằng là đó là cái cơ hội mà qua ma quỷ tập kết, và họ có thể là bắt mình để thế mạng vào. Từ cái nhận thức sai lầm đó, nó làm cho người ta phải gọi là nơm nớp lo sợ bất bình an. Cho nên theo tôi đó, chúng ta đang sống trong cái thời đại công nghiệp 4.0, trình độ khoa học ngày càng lên cao. Những cái câu chuyện tôn giáo như vừa nêu đó, thì nó đã không còn đủ sức để mà làm cho người ta phải quá hoang mang và sợ hãi nữa. Nhất là khi chúng ta tìm hiểu về Phật giáo, một nền tôn giáo gắn kết với khoa học, giúp cho con người có nhận thức chân chính, phân tích mọi vấn đề dưới góc độ nhân duyên và quả, thì chúng ta thấy là có nhiều niềm tin đó là không có cái tính xác thực trong cuộc sống. Nó thiếu tính nhân quả, thiếu tính biện chứng, thiếu tính thực tiễn, thì chúng ta không nên tiếp tục duy trì nó, mà phải mạnh dạn giáo dục cho con em ở trong gia đình của mình, cũng như là mọi thành phần trong xã hội đó vượt qua, nhờ đó nó hướng đến một cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Con nghĩ cái điều này á, nó bắt đầu từ cái sự mù mờ về kiến thức.
Yeah.
Khi chúng ta không rõ về một cái vấn đề gì đó thì chúng ta không thể nào biết được nó như sẽ diễn ra thực tế như thế nào. Và nhất là chúng ta khi quan niệm rằng cõi âm là những cái hồn ma, bóng quế, những cô hồn, ngạ quỷ v.v. và những cái nhân vật đó thì mình không có nhìn thấy được. Mà một khi chúng ta không nhìn thấy được thì chúng ta mới sợ. Nếu như mình nhìn thấy rõ ràng nhân vật đó ngồi đó, đứng đó thì có lẽ không có sợ đâu. Mà cái cảm giác rằng không biết rằng có ai đang đứng sau lưng mình hay không, cái một làn hơi gió thổi tạt qua sau gáy mình cũng làm cho mình nổi da gà, rợn da óc. Chính vì yếu tố đó cho nên là mọi người rất là cảm thấy sợ hãi, và mọi người cho rằng thôi, cái kiểu giống như là có thờ, có thiên, có kiên, có lành, mình cứ tin vào những điều đó đi thì chắc là những cái gì may mắn nhất sẽ đến với mình. Và không phải chỉ là những cái hệ lụy liên quan tới cái công việc, nhưng mà như Thượng tọa Thích Nhật Từ vừa mới chia sẻ, đó là về cái áp lực tâm lý. Lẽ ra công chuyện của chúng ta đang diễn ra một cách suôn sẻ trôi chảy, nhưng vì cái rào cản tâm lý đó làm cho tất cả mọi việc nó đã bị đình trệ trở lại. Ngoài ra con thấy nó có cái hệ lụy nữa, mà nhiều người lên tiếng lắm rồi, nhiều cơ quan ban ngành lên tiếng nhưng mà nó vẫn không bao giờ giải quyết được. Đó là cái chuyện mà đốt vàng mã với tiền trong những cái tháng cô hồn này đó thầy. Thì đó là cái quan niệm cũng là từ cái điều mà cho rằng là cô hồn về rồi người ta mới đốt những cái đó, đúng không thầy?
Nguồn gốc đó đúng thật là như thế. Mà tôi cho rằng đó, thực phẩm để nuôi nhận thức sai lầm này tồn tại nhiều thế kỷ, đó là cái câu nói đó là có kiên, có lành. Như vậy là người ta lấy cái câu đó ra để làm cái chất liệu an ủi, thà mình dư thừa cái sự chuẩn bị còn hơn là thiếu sót. Mà khi mình có điều kiện tài chính mà bỏ tiền ra để mua sự chấn an tâm lý đó, thì đó là điều rất là đáng nên. Và từ cái nhận thức đó nó làm cho người ta đó là không thể vượt qua được các cái yếu tố bề tính. Về phương diện Phật học đó, thì như tôi đã nói đó là âm phủ dưới lòng đất là không có thật. Và tất cả các loại giấy vàng mã đó, bao gồm nhà vàng mã, xe cộ vàng mã, vật dụng vàng mã, tiền bạc vàng mã, đô la vàng mã. Khi chưa đốt á, không có giá trị thật, vì nó là giấy thôi. Tức là nếu ta quy đổi nó ra bất cứ một cái loại hình nào tương đương thì giá trị của nó rất là thấp, không xài được ở trong các cái giao dịch thương mại, giao dịch dân sự, giao dịch xã hội, giao dịch pháp lý. Thì khi mà đốt cháy rồi đó thì chúng ta biết cũng giống như bao nhiêu vật thể khác, nó trở thành tro bụi. Mà tro bụi thì không sử dụng được. Ngay cả mình có một cái khối tiền mà lỡ bị đốt cháy, có bằng chứng của video hay là có giám đốc ngân hàng dòng chứng được nữa, cũng không thể trả tiền mình lại được. Chỉ có ngồi ướt mà khóc thôi. Thì như vậy là tất cả các vật dụng đó khi bị đốt cháy thì làm sao mà con người sử dụng được? Nó rất là vô lý. Mà lý do tại sao người ta tiếp tục tin là bởi vì người ta cứ nghĩ thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Thì nói tóm lại đó, thì so về gốc rễ văn hóa đó, thì người Trung Hoa có phần tiến bộ hơn Ai Cập. Ai Cập thì họ cho rằng đó là âm phủ chứ đừng là có thật, cho nên là khi mà một vị pharaoh tức là vua đó qua đời đó thì họ phải được tẩn ướp xác, đó là tồn tại đến hàng nghìn năm. Rồi hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ được ông sủng ái khi còn sống á thì được chôn sống theo để tiếp tục phục vụ đời sống khoái lạc giác quan ở dưới âm phủ. Thì người Trung Hoa đó thay vì là chôn người thật thì họ chôn người hình nộm, thay vì là chôn vàng thật thì họ làm giấy vàng mã, thay vì làm kim từ tháp thật tức là tương đương với nhà và quý hơn nhà thì người Trung Hoa là làm nhà vàng mã. Thì như vậy là có phần tiến bộ hơn về phương diện là vật dụng và tiết kiệm được nguồn tài chính. Nhưng về bản chất của mê tín thì hai trường phái gọi là tôn giáo và văn hóa này giống như nhau. Và điều đó, nó để lại rất nhiều các hệ lụy. Đó là gì? Gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai là quan phí tài sản. Có tiền không biết sử dụng cho các mục đích cao quý, hữu ích cho nhân sinh, lại đốt cháy đó, lại mang thêm cái niềm sợ hãi vào trong lòng của mình. Và hôm nào, năm nào, lỡ quên hay là thiếu tiền không làm được thì suốt cả tháng đó, năm đó cảm thấy được bị bất an,
rai rứt
ái nái, nhất là nghĩ rằng mình có lỗi với ông bà tổ tiên ở dưới âm phủ. Cho nên á, khi chúng ta hiểu được rằng là âm phủ là không có thật, thì đến cái ngày mùng 2 tháng 7 cho đến ngày rằm tháng 7 đó, thì chúng ta nên tin rằng đó là không có ma quỷ nào dưới động đất chui lên về. Và chúng ta thấy nó cái mâu thuẫn với nhau ở cái khái niệm thế này nè: mở cửa ngục ra. Cái ngày mùng 2 tháng 7 người ta nói là Diêm Vương mở cái quỷ môn quan, tức là cái cổng cửa ngục. Tất cả những người chết theo Phật giáo và các tôn giáo khác đều không còn hình tướng, vì cơ thể đó trở về với tro bụi rồi. Nếu thiêu liền, còn mà không á, nằm dưới lòng đất cũng sau thời gian là mục rã ra. Thì khi tâm thức á, là yếu tố tồn tại duy nhất mà con người sau khi chết, thì lúc đó không có gì có thể giam nhốt được tâm thức. Vật lý đó, hay là vật chất là mới bị giam nhốt được, bởi vì cái vật cản của các cái vật thể. Còn tâm thức là không có bị vật cản này, thì cần gì phải mở cửa ngục ra để các cái tâm thức đó từ ở dưới lòng đất đi về dương thế. Nên nhận thức nó rất là sai. Và nếu chúng ta chỉ cần đưa ra cái siêu lượng nhỏ đó thôi, thì mình biết là bản chất của các niềm tin mê tín nó đều không có cơ sở chân lý. Vì không có cơ sở chân lý cho nên là cái yếu tố A mâu thuẫn với yếu tố B, rồi yếu tố C rồi mâu thuẫn với yếu tố D, và cuối cùng nó không giải quyết được vấn đề gì hết á, ngoài cái việc trấn an tâm lý thôi. Mà trấn an tâm lý không phải là giải pháp. Cho nên theo tôi đó, thì thay vì chúng ta lo sợ ma quái quậy phá rồi kiên cử đủ thứ, thì chúng ta nên hiểu bản chất của kiên nó có hai loại, đó là kiên xấu và kiên lành. Kiên xấu đó mà có gốc rễ từ mê tín dị đoan thì không nên tiếp tục làm, vì nó không phục vụ cho mục đích gì hết ngoài việc làm cho mình hoang mang và trấn an giả dối thôi. Còn kiên lành đó, đó là chúng ta phải sợ luật pháp, tại vì mỗi công dân của đất nước phải tôn trọng luật pháp và hiến pháp. Cái gì mà luật pháp không cho phép chúng ta không làm. Đó. Ngoài cái kiên về luật pháp ra, chúng ta còn có cái kiên về đạo đức, đó là dầu luật pháp cho phép nhưng nếu hành động từ lời nói và việc làm của mình trong tương quan giao tế với người khác mang lại nỗi khổ, niềm đau, các bất hạnh, dầu trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta dứt khoát không làm. Thì những cái kiên lành đó sẽ làm cho cuộc sống của mình có giá trị hơn. Thay vì kiên bởi lý do sợ hãi mà gốc rễ của đó là mê tín, thì chúng ta hãy tập trung vào cái việc hiểu luật pháp, hiểu đạo đức, hiểu giá trị sống, hiểu nhân cách sống, để chúng ta đầu tư nhiều kỹ năng sống hữu ích cho mình và cho người.
Dạ, có nghĩa rằng nếu như chúng ta sống trong một đất nước, trong một xã hội mà chúng ta không có một cái rào cản nào đó cho riêng bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là dễ phóng túng. Chúng ta sẽ muốn làm gì thì làm, mà như thế thì xã hội này loạn mất. Chính vì thế chúng ta cũng kiêng, nhưng mà kiêng ở đây theo thầy Thích Nhật Từ là kiêng những cái gì đó nó tốt cho bản thân mình và tốt cho cả những người xung quanh. Chính những cái sự kiêng khem đó trong khi chúng ta giao tiếp với những người khác làm chúng ta đẹp hơn trong mắt mọi người, chúng ta hoàn hảo hơn về nhân cách sống, và chúng ta sẽ là một người công dân không có một cái sai lầm gì cả với tất cả những người xung quanh, thì cuộc sống chúng ta nó sẽ trở nên ý nghĩa và nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà mặc dù cũng có rất là nhiều người đã nói, đặc biệt là những vị thầy lớn đạo Cao Đức Trọng chia sẻ, nhưng mà dường như cũng còn một bộ phận rất lớn người dân nghe thì nghe vậy, kính trọng thì kính trọng đó, nghe xong chắp tay xá con đội ơn thầy, nhưng mà rồi dẫn tới nhà thầy bói hoặc là đến nhà những ông thầy bùa thầy pháp gì đó, mỗi khi mình có cái việc gì khó khăn, nhưng mà lại họ lại quên mất đi những cái bài giảng về nhân quả, về đạo lý từ các thầy, mà họ tìm đến những cái gì đó nó tức thời. Đến ông thầy bùa, ông cho nó bùa về bình an. Đến ông thầy pháp, ông làm cái phép gì đó về gia đạo không còn xốn xang nữa. Dạ, đó là một cái quan niệm con nghĩ là cũng hết sức sai lầm. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao để mình có thể thay đổi được cái quan niệm, cái suy nghĩ đó của mọi người thưa thầy?
Trước nhất theo Phật giáo đó, chúng ta phải nhìn thấy được những hậu quả xấu về phương diện gia đình có thể làm tan hoang hạnh phúc gia đình, về những cái kiêng cử sai và mê tín đi vào các thầy pháp thầy bói. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải thấy những hậu quả có thể có từ những niềm tin sai lầm này tác động xấu đến xã hội và môi trường sống. Thứ ba đó, chúng ta phải tìm giải pháp, chứ thay vì đó là chỉ là dừng lại ở trấn an tâm lý thôi, thì theo Phật giáo đó, các vấn nạn lớn từ chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, giáo dục ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, gia đình hay cá nhân đều có những chiếc chìa khóa thích hợp. Và khi mà chúng ta tìm ra được những chiếc chìa khóa đúng, để có được phương pháp đúng, dẫn đến là con đường đúng đó, thì chắc chắn rằng là các vấn nạn đó sẽ được khép lại thôi. Do đó, để vượt qua tất cả những hậu quả do mê tín dị đoan gây ra đó, thì theo Phật giáo đó, chúng ta phải nên xa lánh các loại thầy bói, các loại thầy pháp, các loại thầy bắt ma, các loại thầy cường điệu hóa về cái vai trò năng lực siêu nhiên ở họ mà trên thực tế đó không có kiểm chứng. Thì khi mà chúng ta giả từ tất cả những loại thầy mê tín nêu trên, thì chúng ta sẽ không còn cái rủi ro bị nghe những thông tin sai, mà bản chất của đó là tạo ra sự hù dọa, nó là cái khủng bố tinh thần. Và khi mà tinh thần chúng ta bị khủng bố bởi những cái sự thiếu hiểu biết, do cả tin vào cái uy tín của một cái nhân vật nào đó đó, thì lúc đó chúng ta bị dẫn dắt tâm lý, rồi có khi là bị lừa đảo. Người ta sẽ bày vẽ ra là để vượt qua cái tình trạng chẳng hạn như là không lấy chồng được, bị ma quái quậy phá ở kiếp trước và kiếp này, thì phải tổ chức những cái lễ cầu siêu hay là cái lễ cúng là hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng, vài chục triệu đồng. Thì các đương sự trong những tình huống nêu trên đó, chẳng những là bị lừa gạt mà còn trở thành nạn nhân. Là sau những cái vụ mà cúng kính tốn kém nhiều tiền đó, mà tiền đó bản chất đó, nó chạy vào túi của những cái người lừa đảo này, thì người đó cũng chẳng có một cái bình an gì, vì nguồn gốc của những sợ hãi vẫn chưa được kết thúc. Cho nên á, trong cái thời khoa học kỹ thuật phát triển cao, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều các tôn giáo và tìm hiểu về những minh triết tôn giáo và minh triết sống, thì chúng ta cái gì không biết thì nên tìm kiếm những cái chuyên gia hàng đầu để nhờ đó mà có được những cái tư vấn kịp thời, và theo đó chúng ta có thể rũ bỏ được những niềm tin không có gốc rễ chân lý, những niềm tin không có quan hệ nhân quả, những niềm tin không có cái cơ sở hiện thực, những niềm tin dầu vứt bỏ nó đi nó cũng không mang lại một cái tác hại từ tâm lý, xã hội, gia đình gì hết, thì chúng ta nhờ đó mới sống được bình an. Cho nên tăng cường các kiến thức về các quy luật cuộc sống, quy luật vũ trụ, quy luật nhân quả, quy luật kiếp sau, quy luật chuyển nghiệp, quy luật làm mới cuộc sống, quy luật phát triển tiềm năng để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Thì khi mà mình hiểu được các kiến thức quy luật này đó, thì những niềm tin mê tín dầu được truyền bá bởi ai, tôn giáo nào hay là tín ngưỡng dân gian nào, thì chúng ta không còn sợ nữa, như là mình đã được mang áo giáp an toàn rồi. Thì tất cả những niềm tin đó không có cơ hội gọi là nhiễm vào trong nhận thức, ảnh hưởng đến lối sống văn hóa, lối sống giao tế, lối sống sinh hoạt của chúng ta trong thường nhật.
Những điều mà thầy nói Con nghĩ rằng để thực hiện được cũng không phải là điều đơn giản. Khi chúng ta đòi hỏi tất cả mọi người sẽ phải có cho mình quá nhiều kiến thức để mà hiểu biết, nhưng mà khó chứ không phải là không làm được. Dạ, chúng ta hãy bắt đầu ngay từ những cái thế hệ trẻ bây giờ. Tại vì thực ra con thấy với những cái thế hệ lớn á thầy, thì để thay đổi được cái suy nghĩ, một cái quan niệm, nó là điều không đơn giản. Nhưng mà nếu như những người trẻ hiện nay, những người đang cống hiến cho xã hội bây giờ mà có được những cái nhận thức đúng đắn thì sẽ dần dần truyền đạt lại cho con cháu và cho cả ông bà cha mẹ trong gia đình của mình nữa, thì đó là một cách lan truyền những cái thông tin, những cái kiến thức một cách tích cực nhất. Dạ, mong rằng là tất cả mọi người chúng ta sẽ có nhận thức đúng đắn về cái ý nghĩa của rằm tháng 7, của cái tháng 7 này mà chúng ta vẫn quen gọi với nhau là tháng cô hồn, để mình có một cái cuộc sống nó thoải mái, nó dễ chịu hơn. Và nếu như chúng ta nhìn cái tháng 7 này theo một cái góc nhìn khác nữa, đó là tháng của báo hiệu mẹ cha, Vu Lan, thì có lẽ đó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đúng không thầy?
Tôi rất là tán đồng với quan điểm của anh Đại Nghĩa. Như hồi nãy đó, khi được hỏi về nguồn gốc đó, của khái niệm tháng cô hồn đó, thì nó xuất phát từ đạo giáo hay còn gọi là lão giáo của Trung Hoa. Còn về phía Phật giáo đó, từ thế kỷ thứ 2 Tây lịch ở tại Trung Quốc, thì mùa Vu Lan đó đã được biết đến. Thì mùa Vu Lan được tính từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch cho đến hết cái ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, tức là suốt 30 ngày. Mặc dầu Đức Phật dạy đó, cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà, chúng ta kính hai vị Phật hiện tiền. Trong 30 ngày của tháng 7 theo Phật giáo Đại thừa đó, thì tất cả những người con thảo cháu hiền đó hãy nhân dịp đó để đánh giá soi gương nhân cách lại, cách ứng xử bằng lời nói và việc làm của mình đó, đối với cha mẹ nó có hợp đạo đức chưa, hợp với văn hóa của một con người hạnh phúc chưa. Thì lúc đó chúng ta phải thật nghiêm túc để điều chỉnh. Nếu chúng ta có lỡ làm gì đó cha mẹ không vui gọi là bất hạnh, chẳng hạn như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử, nghiện hưởng thụ ăn chơi, bỏ bê hết tất cả trách nhiệm gia đình và xã hội, thì lúc đó chúng ta phải cam kết nhân cái mùa Vu Lan này đó để giả từ vĩnh viễn các cái thói hư tật xấu đó. Ngoài ra đó thì đạo Phật còn dạy tháng này đó thì mọi người cần phải nêu cam kết chia cái thu nhập của mình ra làm 4 phần. 25% là cho chi tiêu cá nhân, 25% để giải quyết cái công việc, 25% là phòng hậu quả, tức là tiết kiệm, và 25% đó là hiếu kính cha mẹ, cũng như là làm việc nghĩa cho đời. Thì bằng cái lời dạy đó đó thì chúng ta áp dụng từ cái tháng 7 để nó dễ làm hơn, tức là biểu tượng của đạo hiếu, thì chúng ta áp dụng cho 11 tháng còn lại. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ tạo ra được một gia đình mà từ thế hệ ông bà đó thì thương cha mẹ thì thương con thì thương cháu thì thương chích thì thương là những thế hệ sau nữa, nó tiếp nối không gián đoạn. Thì đó là một cái truyền thống văn hóa rất là cao quý, vì theo Đức Phật á, biết ơn á là một ứng xử văn hóa, không chỉ dừng lại biết ơn mà con người cần phải đền ơn. Đền ơn thì phải bằng vật thực cụ thể, bằng hành động cụ thể, chứ không phải là bằng cái tư duy không mà đủ. Cho nên là tất cả chúng ta cần phải hiếu kính về phương diện vật chất, rồi hiếu kính về phương diện đạo đức, hiếu kính về phương diện tinh thần, hiếu kính bằng cách nào đó để chúng ta có thể tự lập, sống hạnh phúc và tạo ra danh thơm tiếng tốt cho gia đình và họ tộc. Thì tất cả các phương diện đó đó thì đạo Phật nhấn mạnh vào tháng 7 âm lịch. Dĩ nhiên là nó như là một cái tiêu điểm thôi, còn 11 tháng còn lại thì chúng ta cũng phải làm tương tự. Như vậy thay vì đó bà con quá lo lắng sợ hãi về những cái tập tục có gốc rễ từ đạo lão ở Trung Hoa mà vốn là nó không có thật, chỉ dẫn đến những nỗi sợ hãi và hoang phí tài sản thôi, thì tại sao chúng ta không sống với con người thật, đó là cha mẹ hiện tiền. Nếu cha mẹ mình đã qua đời thì chúng ta cũng còn chú bác cô dì thím mợ và những người thân, những người lớn và những người nhỏ, thế hệ trước, thế hệ ngang và thế hệ sau chúng ta. Và nếu như giả sử một người nào đó kém may mắn trong họ tộc về huyết thống đó, không còn ai ngoài chính mình, thì chúng ta còn có làng xã, rồi cộng đồng, mọi người xung quanh. Và theo đạo Phật đó, nhất là trong kinh Tâm Liệu Quán đó, thì nếu chúng ta nhìn dưới góc độ quan hệ huyết thống ở những kiếp trước đó, thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc và có trách nhiệm với kiếp này nhiều hơn. Đó là xem tất cả những người nam đã từng là cha, ông, bác, cậu, chú, rồi anh trai, em trai, chồng, con trai, cháu trai chắc trai, rồi xem tất cả những người nữ đã từng là mẹ, dì, thím, mợ, bà, rồi bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, rồi vợ, em gái, chị gái, cháu gái, con gái, chắc gái. Thì quan điểm đó làm cho chúng ta đó là không giới hạn trong lợi ích giống huyết thống, mà phần lớn chúng ta bị vướng kẹt vào dưới góc độ là có tinh thần trách nhiệm và cam kết với những người thân. Thì bây giờ đạo Phật dạy chúng ta là ngoài cái quan hệ huyết thống ra mà mình phải ưu tiên hàng đầu rồi, thì chúng ta cũng cần phải mở rộng các đối tượng ra để chia sẻ các phước báo mà mình có cho các mảnh đời kém may mắn hơn trong xã hội. Thì bằng cách này đó, thì tôi tin rằng mùa tháng 7, mùa đại hiếu Vu Lan không chỉ dừng lại ở báo hiếu cho cha mẹ, mà theo Đức Phật đó còn có ba đối tượng khác mà chúng ta phải đền ơn. Đó là ơn sư trưởng, gồm có hai nghĩa, là tất cả các vị thầy tâm linh ở trong đạo dẫn dắt chúng ta con đường đạo đức và giá trị sống. Rồi các bậc thầy cô giáo ở ngoài đời truyền trao tri thức, chữ nghĩa và lập nghiệp không giấu nghề, có tinh thần hướng dẫn để chúng ta nghiên cứu cao hơn. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có ơn tổ quốc, tức là chúng ta phải đền ơn trung thành với tổ quốc, góp phần phát triển đất nước, rồi noi tấm gương của các anh hùng dân tộc, những nguyên thủ quốc gia thương nước thương dân, rồi những nghĩa sĩ quên mình cho đại nghĩa của dân tộc, đó là độc lập và chủ quyền của đất nước về phương diện đất, rồi biển đảo và các phương diện khác, bao gồm phương diện độc lập kinh tế, độc lập văn hóa, độc lập tôn giáo khỏi các quốc gia ở bên ngoài. Ơn nghĩa cuối cùng đó là ơn đồng loại và chúng sinh, đó bởi vì họ đã tình nguyện làm các loại hình lao động theo luật pháp và hiến pháp cho phép. Theo đó đó, chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ mà vẫn có được giá trị giao hoán ở trong đời. Thì vậy đây là bốn trọng ăn mà trong mùa tháng 7 âm lịch đó, theo Phật giáo thì tất cả những người tu học Phật đó cần phải đề cao và đánh giá lại bằng cách soi nhân cách là tôi đã đền ơn đáp nghĩa bốn đối tượng nêu trên chưa, nếu chưa thì cố gắng mà làm, còn nếu đã làm rồi mà chưa có làm ở cái mức độ vừa đạt tiêu chuẩn thì chúng ta phải nỗ lực làm sao để đạt tiêu chuẩn, còn ai đã làm tốt rồi thì cam kết tiếp tục phát triển nó ở trong tương lai. Thì tôi cho rằng đây là một văn hóa ứng xử trên nền tảng đền ăn, và theo đó giúp đỡ được cho nhiều thành phần ở trong xã hội, tốt hơn là chúng ta cứ nơm nớp lo sợ những cái chuyện không có thật. Đó là ma quái quậy phá mình, rồi đổ dồn tiền bạc vào những cái hoạt động mê tín đó thì chẳng có lợi gì cho ai.
Dạ, trong tháng 7 này con còn thấy rằng có một cái loại nữa, loại hình nữa đó là gọi là chẩn tế trong nhà Phật, mà thực ra con không biết rằng có phải xuất phát đúng là từ nguồn gốc của nhà Phật hay không, hay là do qua nhiều năm tháng nó có những cái sự biến đổi, nó có những cái dị bản đó thầy. Dạ, mà bởi vì khi những cái cuộc chẩn tế đã diễn ra, có những cái hình ảnh nó không có đẹp, ví dụ như là người ta quăng tiền, quăng bánh, quăng gạo, quăng đồ ăn thức uống gì đó cho những người xung quanh, rồi trẻ em thì thấy thế thì nhà tranh giành chụp giật, thì hình ảnh nó không đẹp chút nào cả. Thì con không biết rằng cái nguồn gốc của cái việc chẩn tế đó nó như thế nào thưa thầy.
Về nguồn gốc á, thì văn hóa chẩn tế có xuất xứ từ đạo Phật Trung Hoa. Ý nghĩa đơn giản của chẩn tế đó là chẩn bằng và tế độ, tức là có hai đối tượng được quan tâm ở trong đại lễ này. Thứ nhất á, là những người nghèo, có thể là gần khu vực hoặc là phụ cận với khu vực của chùa nơi mà lễ chẩn tế được diễn ra. Thì nhân cái dịp lễ cúng đó thì nhà chùa sẽ phát những cái phần quà mà ngày xưa là vì do cái điều kiện kinh tế có giới hạn đó, người ta đặt ở trên những cái mâm tròn, có thể là 10 mâm, 20 mâm, 30 mâm, rồi mỗi một cái mâm vậy nó chia ra nhiều cái phần quà. Sau lễ ta mới đem những cái phần quà đó tặng biếu cho những hộ nghèo để giúp cho họ vượt qua được cái khó khăn trước mắt. Tế độ á thì gắn kết với lễ cầu siêu, mặc dù theo Phật giáo đó, nhất là học thuyết 12 mắt xích sự sống, sau khi chết chỉ trong vòng vài tích tắc thôi, người ta đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ rồi, và 10 tháng sau đó sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Sanh non á thì 8 tháng rưỡi, sanh muộn á thì 11 tháng rưỡi. Cho nên cái việc mà tin rằng ở dưới âm phủ có các hồn ma phát phượng á, thì theo học thuyết này là không thể là chấp nhận được. Nhưng mà vì cái dân gian của Trung Hoa người ta tin truyền thống đó từ lâu rồi, từ chỗ đó mà Phật giáo có cái quan điểm hài hòa, đó là vào tháng 7, tháng mà người ta tin là hồn ma xuất hiện nhiều đó, thì làm cái lễ chẩn tế nhân danh người chết mà làm để giúp cho họ đó được no đủ. Nhưng mà về bản chất đó là để là tế bằng, tức là giúp đỡ cho những người nghèo thôi. Thì hiện nay như anh vừa nói đó, nó có những cái biến tướng Biến tướng nó không phải phát xuất từ trong Phật giáo, mà nó từ những người trực tiếp thực hiện. Có thể là các Phật tử tham gia trong một cái lễ chơi đàn ở tại một ngôi chùa nào đó đó, do không hiểu hết được ý nghĩa của nó, cho nên đó, thay vì là phát phiếu, mọi người đứng sắp hàng rồi tuần tự đến gửi cái phiếu mời lại thì nhận một cái phần quà cộng thêm một cái tịnh tài 300.000, 500.000 hay 1 triệu gì đó, thì nó quá hay, là ý nghĩa xã hội rất là tốt. Thì nhiều nơi đó lấy đó làm cái cơ hội tiền cắt bạc lẻ rải đi, rồi bánh trái thì trị giá vật thực không bao nhiêu quăng đi, người ta phải giành giật nhau để mong cái cơ hội tốt lành về phía bên mình. Như vậy đó là mê tín. Bản chất của lễ tế bằng đó là một cái hoạt động từ thiện, mà ý nghĩa của nó là nhân văn và nhân đạo, quan tâm đến người khác, không thể nở lòng nào đó là khoảnh tay quảnh mặt làm ngơ khi mà người xung quanh chúng ta còn quá nhiều nỗi khổ và niềm đau. Cho nên là tôi cũng rất mong quý bà con cô bác lâm vào những hoàn cảnh khó khăn đó, thay vì mình trông đợi vào những cái lễ mà tế bằng như thế, thì chúng ta hãy liên lạc với một số chùa chuyên làm về từ thiện. Mà hiện nay 63 tỉnh thành của Phật giáo đều có ban từ thiện. Mỗi một ban như vậy là có 25 thành viên. Mỗi một thành viên đó là trực thuộc một ngôi chùa. Ngoài cái số lượng đó ra thì nhiều chùa khác trong mùa Vu Lan này cũng làm lễ từ thiện. Thì chẳng hạn như chùa Giác Ngộ phối kết với ủy ban phường 3 quận 10 để mình tặng là mấy trăm suất quà cho các hộ khó khăn. Và mình tới mình trân trọng họ, cho họ ăn bữa cơm chiều, rồi uống nước, nghe chuyện đạo lý, rồi sau đó là tặng quà, thì ý nghĩa nó rất là hay. Cho nên vấn đề ở chỗ là gì? Ngoài cái gốc rễ văn hóa đó ra, cái cách thức mà chúng ta quản trị sự kiện và tổ chức sự kiện như thế nào đó là điều chúng ta cần phải quan tâm. Chứ không phải là hệ ý nghĩa nó tốt là cứ muốn làm sao mà làm. Lúc đó nó dẫn đến mất kiểm soát, dẫn đến những cái phản cảm văn hóa về phía Phật giáo, và ý nghĩa nhân văn nhân đạo trong tình huống này nó cũng theo đó bị mất hết, là điều đáng tiếc. Trong văn hóa chẩn tế như từ đó, nó cái gốc rễ của đó là để chẩn bằng giúp cho người nghèo. Bây giờ thì biến tướng của nó trong dân gian người ta nghĩ đó là giật cô hồn. Thì khi mà giật được một cái phần quà, người ta mê tín tin rằng đó là cái phúc báo nó sẽ đi về với gia đình của cái người mà chiếm đoạt được cái một cái vật thực nào đó. Theo đó là ma quái không thể quấy phá được, rồi hạnh phúc bình an, thăng quan tiến chức, rồi sự nghiệp và thành công sẽ được diễn ra. Thì đây là quan niệm mê tín. Vì theo Phật giáo đó, tất cả những gì chúng ta trông đợi không chỉ nên dừng lại ước nguyện, mà giữ ước nguyện là động cơ thôi thúc. Chúng ta phải tiến hành bằng nỗ lực đúng. Ngoài nỗ lực đúng, cần phải có phương pháp đúng. Mà phương pháp đúng trong giai đoạn hiện nay đó, thì chúng ta nên nhớ đến 4 động từ. Thứ nhất là nỗ lực. Nỗ lực không giải quyết được vấn đề gì nhiều. Thứ hai đó, skill, tức là kỹ năng. Kỹ năng nó làm cho chúng ta tiến bộ hơn được chút xíu so với nỗ lực thông thường. Thứ ba đó, chúng ta cần phải sử dụng technology, tức là công kỹ thuật hiện đại. Và đỉnh cao nhất hiện nay trong giai đoạn 2010 cho đến hiện nay đó, thì chúng ta cần phải áp dụng công nghệ industry. Như vậy đó, nếu chúng ta muốn các thành quả ngày càng cao, cũng với thời gian đó, công sức đó, chất xám đó, nỗ lực đó, thì cần phải sử dụng technology và industry, thay vì chỉ dừng lại ở cái nỗ lực và kỹ năng thôi. Như vậy, nhân quả đã quyết định tất cả những gì chúng ta muốn. Và nhân quả đó, nó lệ thuộc một phần vào cách thức mà chúng ta sử dụng, tức là cái phương pháp đúng. Cho nên đó, phối hợp những điều đó lại đó, thì những gì chúng ta mơ ước, thì hãy gieo đúng chánh nhân, tạo ra các thuận duyên, và phương pháp thực hiện của nó đó phải là các phương pháp tiên tiến nhất để thành quả chúng ta trông đợi đó đạt được ở trong tầm tay của mình.
Tức là một cái hành động thôi, mà nếu như mình không có đúng thì nó lại sai lạc đi cái ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của nó. Thì quả thật đó là một cái điều đáng tiếc. Và cái hình ảnh mà thầy vừa nói thì con có hình dung tới cái chuyện giật cô hồn nhiều hơn là chẩn tế. Và mong rằng mọi người sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của cái việc chẩn tế là như thế nào qua cái lời chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Và con cảm ơn thầy, hôm nay coi như là lần đầu tiên con được nghe một cái bài pháp mà ở một cái cự ly gần như thế. Dạ, bình thường thì con vẫn nghe những cái lời giảng của các thầy, nhưng mà ngày hôm nay phải nói rằng con rất là vinh dự khi con được ngồi đây cùng thầy để trò chuyện, để chia sẻ về một cái vấn đề mà ở ngoài kia cũng rất nhiều người đang quan tâm. Và thưa quý vị khán giả, như những gì mà Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ, thì hy vọng rằng quý vị sẽ củng cố cho mình một cái niềm tin nó chính xác. nó có cơ sở, nó không có bị mù quáng, nó không phải đi vào cái hướng là mê tín dị đoan, để cho cái tháng 7 của chúng ta không còn là một cái nỗi khiếp sợ nữa, mà nó trở nên thật đẹp. Bởi vì tháng 7 được xem như là tháng của đạo hiếu, và đạo hiếu ở đây không phải chỉ là trong phạm vi nhỏ bé của gia đình, mà chúng ta có thể mở rộng hơn ra với tất cả những người xung quanh. Và đây là một cái điều mà có thể nói là con nghe mà con cảm thấy là con sướng, bởi vì con đúng với những gì mà mình đã suy nghĩ. Mà hôm nay thầy thêm một lần nữa thầy khai sáng cho con về cái điều đó. Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều, bởi vì thầy đã đến với chuyên mục Ghế Nóng hôm nay để chia sẻ về cái chuyện này với tất cả mọi người. Và mong rằng tất cả quý vị khán giả khi lắng nghe những lời chia sẻ của Thượng Tọa Thích Nhật Từ sẽ có cho mình một cái suy nghĩ đúng đắn, để tháng 7 của chúng ta vẫn là một cái tháng bình an, một tháng thật đẹp về đạo hiếu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Một lần nữa con cảm ơn thầy đã đến với chuyên mục Ghế Nóng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.